Ba La Mã, xoa bóp, tẩm quất từng bộ phận. Một nhỏ, xoa bóp, tẩm quất vùng đầu. Thủ thuật, véo, phân, hợp, dây, ấn, miết, bóp, vờn, chặt, vân vân. Trình tự tẩm quất. Tư thế khách hàng tùy tình hình cụ thể, có thể nằm hoặc ngồi. Ngồi thì dễ làm hơn. Thao tác, véo, miết, phân, hợp, miết, vụt trán. 1.1. Véo. Véo dọc trán từ ấn đường lên chân tóc, rồi lần lượt véo hai bên từ ấn đường tỏa ra như lan quạt giấy cho đến hết trán. 1.2. Miết. Ngón tay cái miết từ ấn đường tỏa ra một bên thái dương làm sát lông mày trước, rồi làm dần cho đến hết trán. Làm xong bên này thì làm sang bên kia. 1.3. Phân và hợp. Dùng hai ngón tay cái phân hợp cả vùng trán một lúc. 1.4. Véo lông mày. Từ ấn đường ra hai bên 3 lần. Nếu thấy chỗ da cứng đau hơn chỗ khác, tác động thêm để da mềm trở lại. Chú ý, lúc này khách hàng thấy đau nhiều có thể chảy nước mắt. Vẫn làm, chỉ cần động tác dịu dàng là được. Rồi véo nhẹ huyết ấn đường 3 lần. Dây huyệt thái dương 3 lần. Miết từ thái dương lên huyệt đầu duy, rồi miết vòng qua tai ra sau gáy 3-5 lần. 1.5. Vỗ đầu. Hai tay để đối diện nhau, vỗ quanh đầu hai hướng ngược nhau 2 vòng. 1.6. Gõ đầu. Dùng thủ thuật chặt bằng ngón tay gõ đầu khách hàng. 1.7. Bóp đầu. Hai bàn tay bóp đầu theo hướng từ dưới lên trên, ấn huyệt bách hội, phong phủ. Bóp huyệt phong trì, bóp gáy, bóp vai. 1.8. Vờn vai. Vờn rồi kết thúc. Hai nhỏ, xoa, tẩm bóp cổ gáy. Thủ thuật, lăn, dây, bóp, ấn, vận động, vờn. Trình tự tẩm quất. Tư thế khách hàng ngồi. Thao tác 2.1. Dây vùng cổ gáy. Nếu đau một bên, dùng một tay, dùng góc bàn tay để dây, dây bên đau. Nếu cả hai bên cùng đau, hai tay cùng dây, động tác nhẹ, dịu dàng. 2.2. Lăn vùng tam giác. Phong trì, đại chùy, kiên tĩnh, vừa làm vừa vận động nhẹ ở cổ người bị bệnh. 2.3. Vận động cổ theo 3 cách. 2.4. Bóp vai và vờn vai. Ba nhỏ, xoa bóp, tẩm quất lưng. Thủ thuật, dây, đấm, lăn, ấn, phân hợp, véo, phát. Trình tự tẩm quất. Tư thế khách hàng, nằm sấp, hai tay để xuôi theo chân. Nếu là đau do dình khớp cột sống thì ngực để sát giường. Thao tác 3.1. Dây rồi đấm hai bên thăng lưng. 3.2. Lăn hai bên thăng lưng và cột sống. 3.3. Tìm điểm đau ở lưng, dây từ nhẹ đến mạnh. 3.4. Phân hợp hai bên thăng lưng. 3.5. Véo cột sống lưng 3 lần. 3.6. Vặn lưng. 4 nhỏ, xoa bóp, tẩm quất chi trên. Thủ thuật, dây, bóp, lăn, ấn, vờn, vận động, rung, vê. Trình tự xoa bóp, tẩm quất. Tư thế khách hàng ngồi. Nhân viên đứng sau lưng khách hàng, ở bên đau. Thao tác 4.1. Dây và lăn vùng vai. 4.2. Bóp, lăn cánh tay, cẳng tay. 4.3. Tìm và dây điểm đau. 4.4. Vận động các khớp, vai, khuỷu tay, cổ tay. 4.5. Về các ngón tay rồi kéo giãn. 4.6. Vờn tay. 4.7. Rung tay phát. Chú ý, khớp nào đau, vận động khớp đó là chính. 5 nhỏ, xoa bóp, tẩm quất chi dưới. Thủ thuật, dây, lăn, bóp, ấn, vờn, phát, điểm, vận động. Trình tự tẩm quất. Tư thế khách hàng, nằm ngửa. Thao tác 5.1. dây đùi và cẳng chân mặt trước. 5.2. Lăn đùi và cẳng chân. 5.3. Vê ngón chân và kéo giãn ngón chân. Nằm sấp, thao tác. 5.4. Tẩm quất vùng thắt lưng. 5.5. Dây mông và chân. 5.6. Phát chi dưới. 5.7. Lăn mông và chân. 5.8. Tìm và dây điểm đau. 5.9. Điểm hoàng khiêu. 5.10. Bóp côn lôn thái khê. Năm chấm 11. Vận động khớp. 5.12. Phát mệnh môn. Chú ý, khớp nào đau, vận động khớp đó là chính. Trong bệnh đau dây thần kinh hông, hai nhóm cơ khép đùi có hiện tượng co và đau. Tẩm quất có thể làm giảm đau cho nhóm cơ có được. 6 nhỏ. Tác động vùng ngực. Thủ thuật: miết, phân, ấn. Trình tự tẩm quất: tư thế khách hàng nằm ngửa. Thao tác: 6.1. Miết từ giữa ngực ra hai bên. Cắt ngón tay để ở kẽ các kiên sườn 1, 2, 3 và miết theo kẽ sườn ra hai bên 3 đến 4 lần. 6.2. Phân ngực. Dùng mô ngón út của hai tay sát dọc theo xương ức xuống đến mũi kiếm xương ức rồi phân ra hai bên cạnh sườn 5 đến 10 lần. Chú ý, tránh chạm vào vú khách hàng nữ. Chú ý, nếu là đau dây thần kinh liên sườn nên tìm hiểu đau ở phía lưng sát gai sống lưng, tương đương với chỗ dây thần kinh liên sườn bị đau ở đốt sống ra, cũng là vị trí huyệt du ở lưng. Tác động lên điểm đau đó có tác động giảm đau rõ rệt. 7 nhỏ, xoa bóp, tẩm quất hoặc tác động bụng. Thủ thuật: miết, ấn, phân, xoa. Trình tự tẩm quất: khách hàng nằm ngửa. Thao tác 7.1. Miết từ trung quản xuống thần khuyết. 7.2. Xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. 4 la mã, một số phương pháp thư giãn. 1 nhỏ, phương pháp xoa bóp, tẩm quất. Tác dụng chủ yếu: chống mệt mỏi. Trình tự làm: 1.1. Nằm sấp, tay để xuôi. Đấm vùng mông, lưng. Bóp cơ vai, cạnh sườn, cơ lưng xen kẽ với đấm. Bắt da rồi bật da ngược lên, véo ngang xen kẽ với đấm. Dây cột sống và thăng lưng, véo và kéo cột sống. Phát lưng, đấm mông, chân. Bóp cơ ở mông, sau đùi, bắp chân, bàn chân. Dây hoàng khiêu, thừa phù, kéo vặn người. 1.2. Nằm ngửa, để hai tay ở gáy rồi khép tay, để cuối cổ. Đấm chi trên, bóp từ cơ delta xuống. Kéo các ngón tay, vờn cánh tay. Vỗ đùi, bóp các cơ đùi như cơ tứ đầu, cơ khép. Cơ cẳng chân, kéo giãn ngón chân. 1.3. Ngồi. Đấm, vỗ vai, lưng trên, chặt vai. Bóp cánh tay, lưng trên. Bóp nhẹ thăng cơ thang, vai gáy. Vỗ đầu, gãi đầu, kéo tai, dây thái dương ra ấn đường, kéo ấn đường. Hai tay để sau gáy, kéo hai khuỷu tay ra sau. Bóp nhẹ cơ ức đòn chẩm, vỗ vai, kết thúc. Hai nhỏ, phương pháp đánh gió. Gồm 5 động tác làm trong vòng 10 phút. Xoa dọc hai bên thắt lưng từ vai xuống mông, vuốt dọc hai bên thăng lưng rồi vuốt dọc hai bên cột sống lưng. Dây dọc hai bên thăng lưng từ trên vai xuống mông, bấm dọc hai bên cột sống. Tác dụng: ổn định thần kinh, làm khách hàng có cảm giác dễ chịu, có thể dùng làm giảm một số rối loạn thần kinh thực vật, tham gia vào chữa bệnh thường gặp ở mũi họng, ngực, bụng, chân tay, xương khớp, v.v. Thường ngày làm một lần, có thể làm liên tục 3 đến 4 tháng liền. 5 la mã, những chất thường dùng trong xoa bóp tẩm quất. Trong khi xoa bóp tẩm quất, có thể dùng một số thuốc để tăng thêm tác dụng. Những chất thường dùng trong xoa bóp tẩm quất là: một nhỏ, nước gừng. Dùng gừng sống giã nát để vào hộp thủy tinh, lấy nước gừng này bôi vào tay nhân viên để xoa cho người bệnh. Nước gừng có tính ấm, tăng thêm tác dụng phát tán hàn tà. Hai nhỏ, nước lã. Dùng nước lã để tẩm quất trong trường hợp có sốt cao để tăng thêm tác dụng thanh nhiệt. Ba nhỏ bột tang, tức phấn rôm. Thường dùng bột này để làm trơn da khi tẩm quất. Bốn nhỏ rượu trắng. Dùng loại rượu tốt để tăng thêm tác dụng hoạt huyết khu tà và hạ nhiệt. Ở trường hợp bệnh do phong hàn phong thấp và người đang bị sốt. Ngoài ra, nói chung, khi xoa bóp tẩm quất, còn dùng khăn mỏng để trải lên chỗ định xoa bóp. Module 5. Khái quát hệ kinh lạc. 1. La mã, đại cương. Thuyết kinh lạc là một phần của hệ lý luận cơ bản của y học cổ truyền. Nó có tác dụng chỉ đạo các mặt chẩn đoán phòng bệnh, chữa bệnh. Trong cả nước châm cứu, tẩm quất và trong cả dùng thuốc. Vì vậy, người xưa cho rằng trong nghề làm thuốc, nếu không biết kinh lạc sẽ rất dễ sai lầm. Qua thực tế chữa bệnh, quan sát tỉ mỉ những biểu hiện sinh lý, bệnh lý qua giải phẫu ở mức độ đo cổ xưa, người xưa đã quy nạp được một hệ thống các đường dọc ngang to nhỏ nông sâu khác nhau. Đó là nơi tuần hoàn của khí huyết để đi nuôi dưỡng toàn thân, duy trì hoạt động bình thường của cơ thể, làm cơ thể thành một khối thống nhất. Đó cũng là nơi nhân tố gây bệnh xâm nhập vào cơ thể, nơi tiếp thu kích thích của ngoại cảnh có tác dụng lớn trong sự sống còn của con người. Người xưa đặt tên cho nó là hệ kinh lạc. Ở đây chỉ giới thiệu 12 kinh chính và 2 mạch nhâm đốc có quan hệ thực tế và trong phạm vi các bài tẩm quốc cổ truyền. 1.1 Kinh chính. Ở tay có 3 kinh âm là kinh thủ thái âm phế, kinh thủ thiếu âm tâm, kinh thủ quyết âm tâm bào. 3 kinh dương là kinh thủ thái dương tiểu trường, kinh thủ thiếu dương tam tiêu, kinh thủ dương minh đại trường. Ở chân có 3 kinh âm là kinh túc thái âm tỳ, kinh túc thiếu âm thận, kinh túc quyết âm can. 3 kinh dương là kinh túc thiếu dương bàng quang, kinh túc thiếu dương đẩm, kinh túc dương minh vị. 1.2 Mạch, mạch nhâm, mạch đốc. 1.3 Tuần hoàn của 14 kinh mạch. Tuần hoàn của 14 kinh mạch bắt đầu từ kinh thái âm phế tận cùng là kinh quyết âm can, rồi từ kinh quyết âm can đổ vào kinh thái âm phế. Như vậy là khí huyết tuần hoàn không ngừng đi nuôi dưỡng toàn thân để duy trì hoạt động chức năng bình thường các cơ quan trong cơ thể con người. Trình tự tuần hoàn của khí huyết như sau. Kinh thái âm phế, kinh dương minh đại trường, kinh dương minh vị, kinh thái âm tỳ, kinh thiếu âm tâm, kinh thái dương tiểu trường, kinh thái dương bàng quang, kinh thiếu âm thận, kinh quyết âm tâm bào, kinh thiếu dương tam tiêu, kinh thiếu dương đẩm, kinh quyết âm can. Hai la mã, 12 đường kinh và 2 mạch nhâm đốc. 14 đường kinh gồm 12 đường kinh chính và 2 mạch. Mỗi đường kinh đều có một vùng phân bố nhất định ở mặt ngoài của thân thể, đều thuộc một tạng hay một phủ nhất định và có quan hệ biểu lý với kinh chính thuộc phủ hoặc tạng tương ứng. Nếu lấy tư thế người đứng giơ thẳng hai tay lên trời, ngón tay cái ở phía sau làm chuẩn, thì các kinh âm thuộc về các tạng tâm, can, tỳ, phế, thận, tâm hào lạc, đi lên trên, âm thăng, và đi ở mặt nước trong của cơ thể. Còn các đường kinh dương thuộc về phủ, tiểu trường, đại trường, vị, bàng quang, đởm, tam tiêu, thì đi xuống, dương dáng và đi ở mặt sau ngoài của cơ thể. Một nhỏ, kinh thủ thái âm phế, đường đi, bắt đầu từ trung tiêu, vị, xuống liên lạc với đại trường, quanh lên dạ dày, môn vị, tâm vị, xuyên qua cơ hoành, vào tạng phế, lên thanh quản họng, rẽ ngang xuống dưới hố nách, huyệt trung phủ, rồi đi ở mặt trước ngoài cánh tay, đi ngoài hai kinh thiếu âm tâm và quyết âm tâm bào, xuống khuỷu, đi ở mặt trước cẳng tay đến bờ trong trước đầu dưới xương quay, chỗ mạch thốn. Xuống bờ mô ngón tay cái, ngư tế, tận cùng ở góc móng tay cái, phía xương quay. Phân nhánh, từ liệt khuyết tách ra một nhánh, đi ở phía mu tay xuống đến góc móng tay trỏ, phía xương quay và nối với kinh Dương Minh Đại Tràng. Hai nhỏ, kinh thủ Dương Minh Đại Trường. Đường đi, từ góc móng ngón trỏ, phía xương quay, dọc theo bờ ngón trỏ, phía mu tay, đi qua kẽ giữa hai xương bàn tay số 1 và 2, hợp tốc, vào hố lào giải phẫu, chỗ lõm ở giữa hai gân cơ dài rỗi và ngắn rỗi ngón cái. Dọc bờ ngoài, phía xương quay, cẳng tay, vào chỗ lõm phía ngoài khuỷu, khúc trì. Đi theo bờ vai sau vai, giao hội với đường kinh Thái Dương, Tiều Trường ở Bỉnh Phong với mạch đốc Đại Trường. Trở lại hố trên đòn, khuyết bồn, xuống liên lạc với phế qua cơ hoành đi xuống Đại Trường. Phân nhánh, từ hố trên đòn qua cổ lên mặt, vào chân răng hàm dưới rồi vòng môi trên. Hai kinh hai bên giao nhau ở nhân trung và kinh bên phải tận cùng ở cánh mũi bên trái để tiếp nối với kinh thủ dương minh vị. Ba nhỏ, kinh túc dương minh vị. Đường đi, từ cánh mũi đi lên, hai kinh hai bên gặp nhau ở gốc mũi ngang ra hai bên, giao với kinh Thái Dương Bàn Quang ở khóe mắt tình minh. Xuống dưới theo đường ngoài mũi vào hàm trên rồi đi vào mép, vòng môi trên giao với nhau ở mạch đốc nhân trung, vòng môi dưới giao với mạch nhâm thừa tương, rồi quay lại đi dọc phía dưới hàm dưới ra sau qua đại nghinh đến trước góc hàm dưới giáp xa, vòng lên trước tai hạ quan, giao với kinh túc thiếu dương đởm thượng quan. Lên bờ trước tóc mai, giao kinh đởm lên trên bờ góc trán đầu duy, rồi ngang theo chân tóc gặp mạch đốc thần đình. Từ trước huyệt đại nghinh xuống cổ, vào thanh quản, vào hố trên đòn, huyết bồn, thẳng qua vú xuống bụng, đi hai bên mạch nhâm xuống ống hẹn, khí xung theo cơ thẳng trước, phục thỏ, ở đùi xuống gối, độc tỵ, dọc phía ngoài xương, chày, xuống cổ chân, mu chân, rồi đi ra ở bờ ngoài gốc, móng, ngón chân thứ hai. Phân nhánh, từ hố trên đòn, khuyết bồn, xuyên cơ hoành thuộc về vị liên lạc với tỳ. Từ môn vị dạ dày xuống bụng dưới, hợp với kinh chính ở ống bạn. Từ túc tam lý đi phía ngoài kinh chính xuống đến ngón chân giữa. Từ mu bàn chân xung dương vào đầu ngón chân cái để nối với kinh thái âm tỳ ở chân. Bốn nhỏ, kinh túc thái âm tỳ. Đường đi, bắt đầu từ ngón cái ẩn bạch, dọc theo đường nối da mu bàn chân và da gan bàn chân đến đầu sau xương bàn chân thứ nhất, rẽ lên trước mắt cá trong. Thương khâu. Lên cẳng chân dọc bờ sau, xương cháy bắt chéo kinh can rồi đi ở phía dưới kinh này. Lên mặt trong khớp gối phía trước của mặt trong đùi, đi vào trong bụng thuộc về tạng tỳ liên lạc với vị. Qua cơ hoành, đi qua ngực, đến chu vịnh, xuống đại bao, đi lên dọc hai bên thanh quản thông với cuốn lưỡi phân bố ở dưới lưỡi. Phân nhánh, từ vị qua cơ hoành đi vào giữa tâm nối với kinh thiếu âm tâm ở tay. Năm nhỏ, kinh thủ thiều âm tâm. Đường đi, bắt đầu từ tim vào các hệ thống tổ chức mạch quanh tim, tâm hệ, xuống qua cơ hoành liên lạc với tiểu trường, ngang ra đáy hố nách, cực tuyền. Dọc theo bờ trong mặt trước, chi trên, đi phía trong hai kinh Thái Âm và Quyết Âm ở tay. Dọc bờ trước ngoài ngón tay út ra đầu ngón, phía ngón cái, tay út và nối với kinh Thái Dương tiểu trường ở tay. Phân nhánh từ tổ chức mạch quanh tim, dọc cạnh thanh quản, lên thẳng tổ chức mạch quanh mắt, một hệ. Sáu nhỏ, kinh Thủ Thái Dương tiểu trường. 6.1, đường đi. Bắt đầu từ ngón út, dọc đường nối da gần tay và da mu tay lên cổ tay, đi qua mõm trâm xương trụ, thẳng lên dọc bờ phía ngón út xương trụ đến giữa mõm khủy và lồi cầu trong xương cánh tay. Dọc theo bờ trong mặt sau cánh tay, lên mặt sau khớp vai, đi ngoằn ngoèo ở trên và dưới gai xương bả vai, gặp kinh Thái Dương ở chân. Hụ phân, đại trữ và mạch đốc, đại chùy, đi vào hố trên đòn, huyết bồn, xuống liên lạc với tâm. Dọc theo thực quản qua cơ hoành, đến dạ dày đi xuống thuộc tiểu trường. Phân nhánh, từ huyết bồn dọc cổ lên má, đến đuôi mắt, rồi vào trong tai. Từ má vào đến dưới hố mắt, đến gốc mũi đầu mắt, để nối với kinh Thái Dương bàng quang ở chân, rồi xuống gò má. Bảy nhỏ, kinh Túc Thái Dương bàng quang. Đường đi bắt đầu từ khóe mắt, trong con mắt, tình minh, lên trán giao hội với mạch đốc ở đỉnh đầu, bách hội, vào não rồi lại ra sau gáy. Dọc phía trong xương bả, kẹp hai bên cột sống, đi sâu vào vùng xương cùng để liên lạc thân thuộc về bàng quang. Phân nhánh, từ đỉnh đầu tách một nhánh ngang đi đến mõm tai. Từ thắt lưng có một nhánh tiếp tục đi hai bên cột sống, xuyên mông xuống mặt sau. Từ hai bên xương bả tách ra một nhánh tiếp tục qua vùng vai, đi dọc hai bên cột sống phía ngoài đường kinh chính, đến mấu chuyển lớn dọc bờ ngoài sau đùi, hợp với đường trên ở kheo chân xuống bắp chân, đi ra sau mắt cá ngoài côn lôn, rồi dọc bờ ngoài mu chân đến bờ ngoài ngón chân út và nối với kinh Thiếu Âm Thận ở chân. Tám nhỏ, kinh Túc Thiếu Âm Thận. Đường đi bắt đầu từ phía trong ngón út, đi vào lòng bàn chân dũng tuyền, đi ra dưới xương sên nhiên cốc, đi ra sau mắt cá trong vòng xuống gót, rồi ngược lên bắp chân, dọc bờ sau xương chày lên phía trong kheo chân phái, sau mặt trong đùi, vào cột sống thuộc về thận, liên lạc với bàng quang, qua cơ hoành lên phổi, dọc theo cạnh thanh quản, họng, rồi vào cuốn lưỡi. Phân nhánh, từ phổi ra liên hệ với tâm, rồi phân bố ở ngực và tiếp nối với kinh Quyết Âm Tâm Bào ở tay. Chín nhỏ, kinh Thủ Quyết Âm Tâm Bào. Đường đi bắt đầu từ trong ngực thuộc về tâm bào lạc, xuyên qua cơ hoành xuống liên lạc với thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu. Phân nhánh, từ ngực ra cạnh sườn đến dưới nách ba tấc, vòng lên nách, rồi dọc theo mặt trước cánh tay, đi giữa Thái Âm Phế và Thiếu Âm Tâm, vào giữa khuỷu tay, xuống cẳng tay, đi giữa hai gân, vào gan, đi dọc giữa đến đầu ngón tay. Từ gan tay đi dọc bờ phía ngón út của ngón đeo nhẫn đến đầu ngón, nối với kinh Thiếu Dương Tam Tiêu ở tay. Mười nhỏ, kinh Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu ở tay. Đường đi bắt đầu từ phía ngoài ngón tay đeo nhẫn quan xung lên kế xương bàn tay 4 và 5, lên cổ tay, đi giữa hai xương quay và trụ, qua mõm khuỷu, dọc mặt sau ngoài cánh tay, lên vai, bắt chéo ra sau kinh Thiếu Dương Đỡm, qua vai kiên tĩnh, vào hố trên đòn, huyết bồn, xuống giữa hai vú đản trung, liên lạc với tâm bào lạc, qua cơ hoành, từ ngực xuống bụng, thuộc thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu. Phân nhánh: từ đản trung lên hố trên đòn, huyết bồn, lên gáy đến sau tai, dọc sau tai, lên mõm trên tai, vòng xuống mặt, rồi lên đến dưới hố mắt. Từ sau tai đi vào trong tai, ra trước tai, đi trước huyệt thượng quan đến đuôi mắt để tiếp nối với kinh thiếu dương đẩm. 11. Kinh túc thiếu dương đẩm. Đường đi bắt đầu từ đuôi mắt, đồng tử liêu, vòng qua đầu, qua trán, vòng trở lại gáy, bắt chéo ra sau, kinh thiếu dương tam tiêu ở tay vào hố trên đòn. Từ hố trên đòn xuống nách, dọc ngực sườn, chương môn, đến mấu chuyển lớn, đi ở mặt ngoài đùi ra bờ dưới khớp gối, xuống cẳng chân trước, ngoài xương mát và trước mắt cá ngoài, qua mu chân đến góc ngoài ngón chân thứ tư, phía ngón út. Phân nhánh: từ sau tai vào trong tai, đi ra trước tai đến phía sau đuôi mắt. Từ đuôi mắt xuống huyệt đại nghinh, giao hội với kinh thiếu dương ở tay, đi bên dưới hố mắt rồi lại vòng xuống góc hàm, đến xuống cổ, giao hội với kinh chính ở hố trên đòn, huyết bồn, rồi vào trong ngực, qua cơ hoành, liên lạc với can thuộc về đẫm, đi trong sườn, xuống vùng ống bạn khi sung, vòng quanh lông mu, tiến ngang tới mấu chuyển lớn. Từ mu chân đi ra giữa xương bàn chân, một hai ngón chân cái, rồi vòng lại đến chùm lông ở gần móng và tiếp nối với kinh quyết âm can ở chân. 12. Kinh quyết âm can ở chân. Đường đi bắt đầu từ chòm lông góc ngoài ngón chân cái, dọc mu chân lên trước mắt cá trong một tấc, lên cẳng chân giao với kinh thái âm tỳ ở trên mắt cá trong tám tấc, lên bờ trong kheo chân, dọc mặt trong đùi vào mu, quanh bộ phận sinh dục ngoài, lên bụng dưới, đi song song với đường kinh vị thuộc về can, liên lạc với đẫm qua cơ hoành, lên phân bố ở cạnh sườn, đi dọc theo khí quản, thanh quản, lên vòm họng, nối với tổ chức mạch quanh mắt, hội với mạch đốc ở giữa đỉnh đầu, bách hội. Phân nhánh: từ tổ chức mạch quanh mắt xuống má, vòng qua môi, từ can qua cơ hoành vào phế để nối với kinh thái âm phế. 13. Mạch đốc. Đường đi bắt đầu từ tầng sinh môn qua trường cường, dọc cột sống lên huyệt phong phủ vào não, lên đỉnh đầu sang trán đến mũi, chân răng, hàm trên. 14. Nhỏ mạch nhâm. Đường đi bắt đầu từ tầng sinh môn hội âm, qua lông mu đi vào trong bụng, qua quan nguyên, lên thẳng họng, thanh quản, cắm vào mặt, rồi vào trong mắt. Mô đun 6. Giải phẫu sinh lý. Một la mã, cấu tạo và chức năng da. Một nhỏ, cấu tạo của da. Da gồm nhiều tầng tế bào chồng lên nhau, gồm có 3 lớp. Đi từ nông vào sâu, ta có 1.1. Lớp biểu bì. Lớp trên cùng gồm nhiều tầng tế bào. Tế bào trên cùng dẹt có thể bong đi. Cuối lớp biểu bì là lớp tổ chức hạt. 1.2. Lớp trung bì là lớp mô liên kết có nhiều bó sợi chun và chất tạo keo tạo thành một màng sơ vững chắc. 1.3. Lớp hạ bì. Lớp mô liên kết thưa có nhiều mô mỡ. Ngoài ra, da còn có các thành phần phụ thuộc nằm trong 3 lớp trên, bao gồm các tuyến bã, tuyến mồ hôi, lông, tóc, móng. Hệ thống thần kinh của da nằm xen kẽ trong các lớp tế bào trên. Ở da có 2 hệ thống thần kinh, đó là các đám rối thần kinh, chủ yếu là hệ thần kinh vật, hệ giao cảm và phó giao cảm. Các cơ quan nhận cảm của da, tức xúc giác, là những đầu tận cùng của các sợi thần kinh cảm giác. 1.4. Cơ quan nhận cảm giác sơ ở da. gồm có 3 loại chính: các đầu tận cùng tự do của một sợi cảm giác tiếp nhận cảm giác đau đớn. Các đầu tận cùng có tiểu thể. Tiểu thể do các đầu cùng thần kinh với mô liên kết ở da tiếp nhận những cảm giác nóng lạnh và áp lực. Các đầu cùng vùng quanh chân lông tiếp nhận những cảm giác tiếp xúc tinh vi, ví dụ khi có kích thích nhẹ làm lay động chân lông. Hai nhỏ, chức năng của da. Da bao phủ toàn bộ cơ thể, da có 3 chức năng sau. 2.1. Bảo vệ. Da bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương và sự xâm nhập của vi trùng. Chức năng bảo vệ này đặc biệt được thực hiện nhờ các cơ quan nhận cảm của da. 2.2. Đào thải những chất cặn bã và chất độc thông qua sự bài tiết mồ hôi và các chất cặn bã. 2.3. Điều hòa nhiệt độ cơ thể. Khi trời nóng, các mạch máu ở da giãn, tăng tiết mồ hôi, làm cho cơ thể mất đi một nhiệt lượng đáng kể để chống nóng. Ngược lại, khi trời lạnh, các mạch máu co lại, giãn tiết mồ hôi, làm giảm sự mất nhiệt lượng của cơ thể. Luôn luôn giữ cho nhiệt độ của cơ thể hằng định 37 độ C. 2 La Mã, hệ cơ. Cơ có chức năng quan trọng trong cử động từng phần hay toàn bộ cơ thể. Cơ đảm nhiệm vai trò chủ động là chính. Mô cơ được cấu tạo bởi những tế bào có chức năng co rút, gọi là tế bào cơ. Dựa vào chức năng chia bộ cơ trong cơ thể thành 3 loại. Cơ trơn là loại cơ co rút ngoài ý muốn, là các cơ nằm trong các nội tạng như dạ dày, ruột, tử cung và thành các mạch máu. Cơ tim là loại cơ vân đặc biệt co rút, có chu kỳ không theo ý muốn. Cơ ức đòn chẩm, vị trí ở cổ, chức năng gập và xoay đầu. Cơ delta, vị trí ở vai, chức năng là dang cánh tay. Cơ nhị đầu cánh tay, vị trí nằm ở mặt trước cánh tay, chức năng là gấp và sắp cẳng tay. Cơ tam đầu cánh tay, vị trí nằm ở ngực trước, chức năng là duỗi cẳng tay. Cơ ngực to, vị trí nằm ở ngực trước, chức năng là gấp và khép cánh tay. Cơ liên sườn, vị trí nằm ở giữa các xương sườn, chức năng là di động xương sườn trong động tác thở. Cơ hoành nằm ở vị trí ngăn giữa ổ bụng và ngực, chức năng là tăng thể tích lồng ngực trong động tác thở. Cơ thẳng trước nằm ở vị trí ngực trước, chức năng là cử động xương bả vai. Cơ thẳng bụng nằm ở vị trí trước trong bụng, chức năng là giữ áp lực trong ổ bụng và gấp cột sống mạnh. Cơ may nằm ở vị trí mặt trước đùi, chức năng là gấp, xoay đùi và cẳng chân. Cơ thẳng đùi nằm ở mặt trước đùi, chức năng là gấp đùi và duỗi cẳng chân. Cơ căng cân đùi, vị trí là nằm ở mặt trước ngoài đùi, chức năng gấp đùi và dạn đùi. Cơ chạy trước, vị trí mặt trước cẳng chân, chức năng là duỗi và giữ ngửa bàn chân. Cơ duỗi ngón chân, vị trí ở mặt trước cẳng và bàn chân, chức năng là duỗi bàn chân và các ngón chân. Các cơ duỗi gấp cẳng tay, vị trí là cẳng tay, chức năng là vận động cho bàn tay và các ngón tay. Cơ thang, vị trí ở sau ngực và lưng, chức năng là khép xương vai, cúi và ngửa đầu. Cơ lưng to, vị trí ở sau ngực và lưng, chức năng duỗi khép và xoay trong cánh tay. Cơ mông to, vị trí mông, chức năng duỗi và xoay ngoài đùi. Cơ mông nhỡ, vị trí mông, chức năng dạng và xoay trong đùi. Cơ nhị đầu đùi, vị trí đùi sau, chức năng là gấp cẳng chân và duỗi đùi. Cơ sinh đôi, vị trí ở sau cẳng chân, chức năng là gấp cẳng chân. Ba La Mã, hệ xương. Một nhỏ cấu tạo của hệ xương. Xương và các bộ phận liên kết xương, khớp và dây chằng cấu tạo nên một bộ xương của cơ thể. Toàn bộ cơ thể con người có khoảng 206 xương. Bộ xương được chia làm 3 phần: xương đầu, xương thân và xương chi. Các xương ở mặt chia làm 2 phần: phần sọ và phần mặt. Phần sọ gồm có 8 xương hợp thành hộp sọ để bảo vệ não. Xương trán ở phía trước, xương chẩm ở phía sau. Xương thái dương có 2 xương thái dương ở hai bên sọ. Xương đỉnh, 2 xương đỉnh là 2 tấm xương hình vuông ở hai bên đỉnh sọ. Xương bướm nằm ở giữa nền sọ, xương sàn nằm ở dưới giữa phần ngang xương trán. Phần mặt gồm 14 xương nằm quanh hàm trên và hợp với các xương thuộc nền sọ thành ổ miệng, hố mũi, ổ mặt. Trong đó có 6 xương kép và 2 xương đơn. Các xương kép gồm 2 xương hàm trên, 2 xương lệ, 2 xương gò má, 2 xương mũi, 2 xương khẩu cái, 2 xương xoăn dưới. Các xương đơn gồm xương lá mía, xương hàm dưới. Các xương thân mình gồm các cột sống và lồng ngực. Xương cột sống gồm có 33 đốt xương chồng lên nhau, mỗi đốt sống ở giữa rỗng gọi là lỗ sống, chồng lên nhau tạo thành ống sống. Cột sống chia thành 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt sống cùng dính liền nhau thành xương cùng và 3 đốt sống cục dính liền nhau tạo nên xương cục. Nhìn trước sau cột sống thẳng, nhìn nghiêng có 2 đoạn cong lồi ra trước, đoạn cổ và đoạn thắt lưng, cong lồi ra sau, đoạn ngực và đoạn cùng cục. Xương lồng ngực gồm có xương ức ở phía trước, 12 đốt sống ngực ở phía sau, 12 đôi xương sườn. Xương chi. Xương chi trên gồm có 2 xương đai chi trên, gồm có xương đòn ở phía trước, xương bả vai ở phía sau, 1 xương cánh tay, 2 xương cẳng tay, gồm có xương trụ ở trong, xương quay ở ngoài. Các xương bàn tay gồm có 8 xương cổ tay xếp thành 2 hàng, 4 xương ở trên và 4 xương ở dưới. 5 xương đốt bàn tay được đánh số La Mã 1, 2, 3, 4, 5 từ ngón cái đến ngón út. 14 xương đốt ngón tay, mỗi ngón có 3 đốt, 1, 2, 3 từ bàn tay trở ra, trừ ngón cái có 2 đốt. Xương chi dưới gồm xương chậu do 3 xương dính liền nhau tạo thành, gồm xương cánh chậu ở trên, xương mu ở trước, xương ụ ngồi ở dưới. 2 xương chậu ở hai bên kết hợp với xương cùng, cục tạo thành xương khung chậu. Xương đùi là xương dài nhất của bộ xương. 2 xương cẳng chân, xương mát ở ngoài, xương chày ở trong. Các xương bàn chân, xương cổ chân có 7 xương xếp thành 2 hàng, hàng sau có 2 xương, hàng trước có 5 xương. Có 5 xương bàn chân tính từ trong ra ngoài theo số La Mã 1, 2, 3, 4, 5. Có 14 xương ngón chân, mỗi ngón có 3 đốt, trừ ngón cái có 2 đốt rất to. Hai nhỏ, chức năng của bộ xương. Bộ xương đảm nhận các chức năng đỡ và chuyển động cơ thể. Ngoài ra nó còn có nhiệm vụ bảo vệ nhiều bộ phận trong cơ thể như là não, tim, phổi. Chức năng nâng đỡ của bộ xương là giữ các bộ phận khác, làm cho thân thể có vị trí và tư thế nhất định. Bộ xương cùng với các cơ tạo thành hệ vận động. Xương đảm nhận vai trò thụ động vì chúng có tác dụng như những đòn bẩy và chuyển dịch khi các cơ co duỗi. 4 La Mã, khớp, là nơi tiếp giáp giữa hai xương. Khớp gồm có 3 loại: khớp động, khớp bán động và khớp bất động. Khớp bất động thường thấy ở giữa các xương hộp sọ ở người trưởng thành. Khớp bán động thấy ở giữa các xương sườn với xương sống. Khớp động có nhiều loại, thấy ở các chi, cột sống và giữa cột sống, cột sống và đầu. Ví dụ khớp vai, khớp hông, khớp khuỷu, khớp cột sống. 5 La Mã, hệ thần kinh. Một nhỏ, đại cương. Tính chịu kích thích và đáp ứng kích thích là tính chất cơ bản của sự sống. Cơ thể nhận những kích thích từ môi trường bên ngoài và môi trường bên trong và đáp lại bằng những phản ứng thích hợp. Mối liên hệ giữa cơ thể và môi trường được thực hiện nhờ hệ thần kinh. Hệ thần kinh bao gồm phần thần kinh trung ương là não và tủy sống, phần ngoại biên là các dây thần kinh. Cơ sở cấu tạo của hệ thần kinh là các neuron thần kinh, tức tế bào thần kinh. Mỗi tế bào thần kinh gồm có thân tế bào và các nhánh thần kinh. Bộ phận thần kinh trung ương cắt đôi gồm có chất xám tập trung nhiều ở thân tế bào, chất trắng tập trung ở các nhánh thần kinh. Cơ sở hoạt động của hệ thần kinh là cung phản xạ. Một cung phản xạ đơn giản nhất gồm 5 thành phần: bộ phận nhạy cảm, dây cảm giác, trung tâm phản xạ, dây vận động, bộ phận đáp ứng. 5 thành phần này có liên quan mật thiết với nhau nên muốn cho hoạt động phản xạ bình thường thì tất cả các bộ phận của cung phản xạ phải toàn vẹn. Hai nhỏ thần kinh trung ương 2.1 tủy sống nằm trong ống sống đi từ ngang mức đốt sống cổ 1 xuống ngang mức đốt sống thắt lưng 2. Tủy sống dài từ 40 đến 50 cm. Chức năng của tủy sống: chức năng dẫn truyền cảm giác từ bên ngoài đi lên não, dẫn truyền vận động từ não đi xuống các cơ tuyến. Chức năng trung tâm phản xạ gân cơ, thường tìm phản xạ này ở đầu gối và gót chân. Phản xạ da, thường tìm phản xạ này ở da bụng, da gan bàn chân. Phản xạ trương lực cơ, phản xạ thực vật, phản xạ tủy sống có thể thay đổi do ảnh hưởng của vỏ não và thể dịch. 2.2 hành não. Tiếp với tủy sống ở dưới và cầu não ở trên, nằm ngang đốt sống cổ 1 và chui qua lỗ chẩm. Mặt trước hành não có các dây thần kinh sọ não đi ra 12, 11, 10, 9. Giữa hành não và cầu não có rãnh hành cầu ngăn cách, có 3 dây thần kinh đi ra 6, 7, 8. 2.3 cầu não nằm trên hành não, dưới trung não, cuốn não. Mặt trước cầu não có đi ra dây thần kinh số 5. Hành não và cầu não có 2 chức năng. Chức năng dẫn truyền là trạm dẫn truyền cảm giác và vận động. Chức năng trung tâm chủ yếu là các trung tâm tuần hoàn hô hấp, nôn, nhai, nuốt, điều chỉnh hoạt động của tim, vận mạch, điều hòa, chuyển hóa các chất. 2.4 tiểu não nằm sau hành cầu não, dưới hai bán cầu đại não. Tiểu não có 3 chức năng chính là điều hòa trương lực cơ, điều hòa sự thăng bằng cơ thể và điều hòa các cử động tùy ý. 2.5 não giữa nằm ở trước và trên cầu não và dưới cầu não trung gian. Phía trước có dây thần kinh số 3 đi ra, phía sau có dây thần kinh số 4 đi ra. Ngoài chức năng dẫn truyền vận động và cảm giác, não còn có các chức năng phản xạ như phản xạ chỉnh thể, phản xạ định hướng. Các phản xạ khác như vận động nhãn cầu và co đồng tử, đưa mắt lên trên, vào trong. 2.6 não trung gian, gian não. Ở trên não giữa, nằm kẹp giữa hai bán cầu đại não và dính liền với bán cầu đại não. Chức năng của não trung gian là trung tâm của mọi loại cảm giác, tham gia vào sự điều hòa các hoạt động sống quan trọng của cơ thể như chuyển hóa, thân nhiệt. 2.7 đại não là phần lớn nhất của não bộ, gồm có hai bán cầu đại não, có 5 khe chia bán cầu đại não thành 6 thùy: thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm, thùy thái dương, thùy đảo và thùy viền trai. Mỗi thùy lại chia thành nhiều hồi. Vỏ đại não phủ mặt ngoài bán cầu đại não, chỉ huy sự thống nhất của cơ thể và là trung tâm của ý thức, trí khôn, trí nhớ, các giác quan, mọi cử động tùy ý và cảm giác có ý thức của lời nói và hành vi. Định khu chức năng của vỏ đại não: các vùng vận động ở hồi trán lên là chủ yếu, vùng cảm giác ở hồi đỉnh lên, các vùng giác quan: thị giác ở thùy chẩm, thính giác ở hồi thái dương, khứu giác ở thùy thái dương, vị giác ở đầu thùy thái dương. Các vùng ngôn ngữ như vùng nói ở hồi trán 3, vùng hiểu lời nói ở hồi thái dương 1 và 2. Ba nhỏ thần kinh ngoại biên gồm có các dây tách từ tủy sống gọi là các dây thần kinh sống và các dây thần kinh tách từ não gọi là các dây thần kinh sọ. 3.1 các dây thần kinh sọ. Có 12 đôi dây thần kinh sọ mang số la mã từ 1 đến 12, được chia làm 3 loại. Loại cảm giác gồm các dây 1 khứu giác, 2 thị giác, 8 thính giác. Loại vận động gồm các dây 3 vận nhãn chung, 4 cảm động, 5 vận nhãn ngoài, 11 dây gai, 12 hạ thiệt. Loại hỗn hợp có dây 6 tam thoa, 7 mặt, 9 thiệt hầu, 10 phế vị. 3.2 các dây thần kinh sống. Có 31 dây thần kinh sống được chia thành 7 đốt sống cổ, 8 đôi dây thần kinh, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng, 5 đốt sống cùng, 1 đốt sống cục. Sau khi ra khỏi ống sống, mỗi dây chia làm hai ngành. Ngành sau có chức năng cảm giác cho da ở lưng và vận động cho các cơ lưng. Ngành trước tiếp nối nhau tạo thành các đám rối, trừ các ngành ở ngực tạo thành các dây thần kinh liên sườn. Từ các đám rối cho ra các dây thần kinh vận động cho các cơ hoành, vận động và cảm giác cho các vùng cổ, chi trên, chi dưới và vùng bụng. Mô đun 7. Kiến thức về một số bệnh xã hội cần tránh khi thực hành nghề xoa bóp, tẩm quất, phục hồi sức khỏe. Một La Mã, bệnh HIV-S. Một nhỏ, mục đích, tuyên truyền phổ biến tác hại nguy hiểm của đại dịch S đối với sức khỏe con người. Phổ biến kiến thức cơ bản về phòng chống HIV-S cho học viên, nhân viên làm dịch vụ xoa bóp, tẩm quất, phục hồi sức khỏe. Hai nhỏ, thực trạng HIV-S ở Việt Nam 20 năm qua. Mặc dù mới xuất hiện ở Việt Nam trong vòng hơn 20 năm, từ 1990 đến 2012, tuy nhiên HIV-S đã phát triển một cách nhanh chóng cả về số lượng người nhiễm cũng như độ bao phủ trên cả nước. Hiện tại HIV-S đã xuất hiện trên tất cả các tỉnh thành, từ việc chỉ khu trú trong các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như là gái mại dâm, tiêm chích ma túy, đồng tính nam, đã dần lan rộng ra cộng đồng. Theo Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, thì ở Việt Nam, trường hợp đầu tiên nhiễm HIV được phát hiện vào tháng 12 năm 1990. Vào năm sau, năm 1991, không có trường hợp nhiễm HIV nào được báo cáo từ các địa phương. Năm 1992, phát hiện thêm 11 trường hợp nhiễm HIV. Từ năm 1993 trở đi, số lây nhiễm tăng lên nhanh và mở rộng ra các thành phần dân cư, mọi lứa tuổi, mọi địa bàn. Đặc biệt, phụ nữ mang thai phát hiện nhiễm HIV muộn nhưng chiếm tỷ lệ khá cao. Theo Bộ Y tế thì năm 1994 không phát hiện được trường hợp phụ nữ mang thai nhiễm HIV nào. Nhưng sang năm 1995, có khoảng 0,04% phụ nữ mang thai trong tổng số phụ nữ Việt Nam có HIV. Năm 1997, tăng nhanh lên khoảng 1,3%. Những năm sau đó, nhiều chương trình phòng chống HIV/AIDS đã được triển khai cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành liên quan. Tỷ lệ phụ nữ mang thai có HIV giảm xuống còn 0,5% vào năm 1999. Tuy nhiên, tỷ lệ này lại tăng lên 3,5% vào năm 2002. Qua những con số nêu trên cho thấy, tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV ở Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn. Sự suy giảm chỉ mang tính tạm thời, ngắn hạn. Điều này cho thấy những khó khăn trong công tác phòng chống HIV trong nhóm đối tượng này. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ chủ yếu là do quan hệ tình dục. Những người trước đó đã bị nhiễm do quan hệ tình dục không an toàn và tiêm chích ma túy. Từ năm 2000, đại dịch HIV/AIDS ở Việt Nam diễn biến phức tạp và gia tăng nhanh. Theo thống kê của các cơ quan ban ngành và các tổ chức y tế, thống kê AIDS trong và ngoài nước. Năm 2000, cả nước có tổng số người nhiễm HIV là 120.000 người, năm 2003 là 210.000 người và năm 2005 tăng lên 260.000 người, năm 2007 là 293.000 người. Như vậy tính đến 2007, tổng số người nhiễm HIV ở Việt Nam đã tăng hơn 2 lần so với năm 2000. Số người nhiễm HIV tăng qua các năm khá cao, năm 2006 tăng thêm 20.000 người so với năm 2005, năm 2007 tăng thêm 13.000 người so với năm 2006. Từ năm 2008 đến nay, tình hình kiểm soát sự gia tăng dịch HIV ở Việt Nam tốt hơn giai đoạn trước. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, tổng số người nhiễm HIV hiện còn sống trong cả nước có chiều hướng phát triển chậm lại, thậm chí có thời gian giảm đáng kể. Tóm lại, kể từ khi phát hiện trường hợp nhiễm HIV đầu tiên cho đến nay, đại dịch HIV/AIDS đã bùng phát và gây nhiều tổn hại trong xã hội Việt Nam. Chính phủ đã nhanh chóng và triển khai tích cực công tác phòng chống dịch. Rất nhiều dự án, chương trình được thực thi có hiệu quả, không ngừng tăng đầu tư ngân sách quốc gia cho dự phòng, chăm sóc HIV bên cạnh việc gia tăng hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Với nỗ lực, quyết tâm cao của chính phủ và sự chung tay của toàn xã hội, bước đầu, Việt Nam đã kiểm soát được sự gia tăng của đại dịch HIV-S. Ba nhỏ, các con đường lây truyền HIV-S. 3.1, quan hệ tình dục. Bệnh AIDS có thể lây truyền khi quan hệ tình dục, bất kể bằng cơ quan bộ phận nào, bất kể với ai, chứ không phải chỉ với người đồng tính ái, miễn là đối tượng đã nhiễm virus HIV. Có thư viết, tôi không bị đồng tính ái nên không lo AIDS. Nhận xét này hoàn toàn sai lầm và là sai lầm vô cùng nguy hiểm. Người đồng tính ái thường dễ bị lây hơn người khác vì họ chỉ chơi với nhau, qua lại trong một cộng đồng nhỏ bé, dẫn đến có nhiều cơ hội tiếp xúc với bệnh hơn. Ở châu Phi, nơi có gần 160.000 người bệnh, 80% bị lây qua quan hệ nam nữ bình thường và thân mật nhất của xã hội loài người. Chớ nên nói, không bị trầy thì không sao, vì luôn luôn và trong mọi trường hợp đều có vết trầy xước, nhiều khi chỉ thấy được bằng kính hiển vi. Nó không đau, không rát, nhưng đủ rộng để HIV chui lọt. Đơn giản vậy thôi, chứ chẳng cần phải cho, nhận hay xuất, nhập cái gì như nhiều bạn vẫn nghĩ về việc lây từ đàn ông qua đàn bà hoặc ngược lại. Số liệu thống kê hiện nay cho thấy bao cao su có thể ngăn ngừa hữu hiệu trên 90% nguy cơ lây lan bằng con đường này. 3.2. Đường máu. HIV truyền qua kim tiêm, truyền, châm cứu, trích lễ, phẫu thuật, nhổ răng, v.v. Nếu không đảm bảo vô trùng, do đó những người nghiện ma túy với một cây kim tiêm cho vài chục mạng tất nhiên là dễ bị lây hơn hết. 3.3. Đường dọc. Mẹ lây cho con qua rau thai, trong lúc mang thai hoặc lúc sinh. Một vài trường hợp lây qua sữa mẹ cũng đã được ghi nhận, tuy không mấy rõ ràng, tại châu Phi. Nhiều bà mắc bệnh vẫn được khuyến cáo nên cho con bú vì suy dinh dưỡng có khi lại nghiêm trọng hơn. Để khẳng định các điều trên, Tổ chức Y tế Thế giới đã dựa vào những công trình nghiên cứu rất chặt chẽ. Mọi tình huống không nằm trong 3 trường hợp nêu trên đều không hội đủ điều kiện lây, cụ thể là không đủ số lượng HIV cần thiết. 3.4. Nên làm gì khi nghi ngờ nhiễm HIV? Khi tiếp xúc với các yếu tố hay nghi ngờ nhiễm HIV, nhiều người đã rơi vào tình trạng hoang mang lo sợ, không dám chia sẻ với người thân. Việc đầu tiên bạn cần làm là đến các trung tâm tư vấn xét nghiệm HIV. Hiện nay, trung tâm dịch tễ, nhiều bệnh viện và các trung tâm y tế ở các thành phố đều có xét nghiệm HIV. Bạn hãy gọi điện cho 1080, hỏi địa chỉ và số điện thoại của các trung tâm y tế huyện, tỉnh hoặc các trung tâm tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện nơi bạn sinh sống. Nếu có điều kiện, bạn có thể tra danh sách các trung tâm này qua mạng Internet. Khi gặp gỡ, bác sĩ xét nghiệm sẽ hỏi tên và có thể cả địa chỉ của bạn, nhưng tên, địa chỉ cũng như kết quả xét nghiệm sẽ được giữ bí mật. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy không thoải mái, thì có thể yêu cầu không để lại địa chỉ. Để chia sẻ những băn khoăn thắc mắc của bạn về HIVS, các bác sĩ và tư vấn viên sẽ nói chuyện với bạn một cách riêng tư, kín đáo và sẽ tư vấn cho bạn các cách phòng tránh nhiễm HIV và giúp bạn quyết định xem mình có cần xét nghiệm hay không. 3.5. Các biện pháp phòng chống lây nhiễm bệnh HIVS. A. Phòng tránh lây nhiễm HIV qua đường máu. Tránh tiếp xúc trực tiếp với máu của người khác. Cụ thể, không dùng chung bơm kim tiêm, chỉ sử dụng bơm kim tiêm một lần khi tiêm. Dùng riêng hoặc sau khi đã tiệt trùng các dụng cụ xuyên qua da như dao cạo râu, kim châm cứu, dụng cụ bấm lỗ tai, dụng cụ gọt giũa móng tay, bàn chải đánh răng, v.v. Phải dùng găng tay cao su hoặc túi ni lông, vải dày để không tiếp xúc với máu, dịch của người khác khi thực hiện các thao tác liên quan đến máu như là băng bó vết thương hở, thu gom chất thải có dính máu. Chỉ nên truyền máu trong những trường hợp cần thiết và tuân theo chỉ định của bác sĩ. Phòng tránh lây nhiễm HIV qua đường tình dục. Không để dịch sinh dục như tinh dịch, dịch âm đạo của bạn tình tiếp xúc trực tiếp với da, niêm mạc của mình trong khi quan hệ tình dục. Do đó, cần sử dụng bao cao su thường xuyên và đúng cách khi quan hệ tình dục, đặc biệt với người bán dâm hoặc người mà bạn không biết chắc chắn tình trạng nhiễm HIV của họ. Ngoài ra, tuân thủ các biện pháp sau sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục. Chung thủy từ cả hai phía và cả hai chưa nhiễm HIV. Giảm số bạn tình. Những người càng có quan hệ tình dục với nhiều người càng có nguy cơ lây nhiễm HIV cao. Với những người trẻ, không quan hệ tình dục trước hôn nhân. Việc sử dụng bao cao su thường xuyên và đúng cách khi quan hệ tình dục là hết sức quan trọng vì nó vừa giúp phòng tránh lây nhiễm HIV, vừa giúp phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và phòng tránh có thai ngoài ý muốn. Phòng tránh lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Tăng cường các hoạt động nhằm bảo vệ phụ nữ khỏi nhiễm HIV/AIDS. Vận động mọi phụ nữ tránh các hành vi nguy cơ có thể dẫn đến nhiễm HIV/AIDS. Mọi người tự xét thấy mình hoặc người thân đang có hành vi nguy cơ cao. Nếu muốn mang thai thì nên tự nguyện đến các cơ sở y tế để được tư vấn và xét nghiệm HIV. Tăng cường tiếp cận các phương tiện tránh thai cho phụ nữ đã nhiễm HIV. B. Phụ nữ nhiễm HIV không nên mang thai vì thai có thể chết lưu trong bụng mẹ, dị dạng, suy dinh dưỡng. Trẻ sinh ra có thể bị nhiễm HIV. Trẻ có thể phát triển kém hơn những đứa trẻ bình thường khác và sẽ sớm bị mồ côi mẹ. Sức khỏe của người mẹ suy giảm nhanh hơn, chuyển thành AIDS sớm hơn. Nếu phụ nữ nhiễm HIV đã có thai thì nên đến cơ sở y tế để khám thai và được tư vấn cách xử lý. Hai la mã bệnh nấm da. Một nhỏ, bệnh nấm da là gì? Bệnh nấm da thân là một trong nhiều thể nhiễm nấm tại lớp thượng bì da, đặc trưng bởi ngứa, tổn thương ban đỏ hình tròn với vùng da lành ở chính giữa. Những thể nấm da khác hay gặp bao gồm bệnh nấm da chân, tổn thương chủ yếu ở vùng da ẩm ướt giữa các ngón chân và đôi khi cả bàn chân, bệnh nấm da đùi, tổn thương da ở cơ quan sinh dục, mặt trong đùi và mông, bệnh nấm da đầu, thường gặp nhất ở trẻ em với những mảng ngứa đỏ da vùng da đầu để lại mảng trụi tóc. Bệnh nấm da thân gặp ở tay, chân, thân mình và mặt. Mặc dù khó coi nhưng nấm da thường không nguy hiểm, trừ ở người bị suy giảm miễn dịch. Điều trị thường là bôi thuốc chống nấm. Hai nhỏ, dấu hiệu và triệu chứng bao gồm ban hình vòng trên da đỏ và sưng quanh rìa và có vùng da lành ở giữa. Ban vòng đỏ có vảy lan dần trên thân mình hoặc mặt. Giác phẳng, tròn, ngứa. Có thể xuất hiện nhiều mảng nấm da chồng lên nhau. Bệnh nhân có thể bị nấm da mà không có ban vòng đỏ và ngứa. Ba nhỏ, nguyên nhân. Thông thường cần một tháng để các tế bào da mới chuyển từ lớp dưới cùng của da, tức nơi tạo ra các tế bào này, ra đến lớp ngoài cùng, nơi những tế bào da chết đi và bong vảy. Nguyên nhân của bệnh nấm da là do nấm ký sinh ở các tế bào thượng bì chết. Bệnh có thể lây truyền theo các đường sau: từ người sang người, qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, từ động vật sang người, do tiếp xúc với động vật mắc bệnh, như khi vuốt ve hoặc chải lông cho chó mèo. Người cũng có thể bị nhiễm nấm từ bò, dê, lợn và ngựa. Từ đồ vật sang người, do tiếp xúc với những đồ vật hoặc bề mặt mà người hoặc vật nhiễm bệnh đã chạm vào, như quần áo, khăn tắm, khăn trải giường, lược hoặc bằng chải. Từ đất sang người, trong một số ít trường hợp, người có thể bị nhiễm nấm do tiếp xúc với đất bẩn, chỉ xảy ra khi tiếp xúc lâu dài với đất bẩn. Nếu đất có đủ dưỡng chất, bào tử nấm có thể sống hàng tháng trời hoặc lâu hơn. Bốn nhỏ, yếu tố nguy cơ. Bào tử nấm gây bệnh phát triển trong môi trường ẩm ướt, chật chội. Môi trường nóng ẩm gây đổ mồ hôi nhiều cũng thích hợp cho bệnh lây lan. Ra nhiều mồ hôi làm trôi chất nhờn có tác dụng diệt nấm trên da, làm da dễ nhiễm bệnh. Các vận động viên có nguy cơ cao bị nấm da. Nấm da cũng hay gặp ở trẻ em. Dịch nấm da thường xảy ra ở trường học, nhà trẻ và mẫu giáo. Trẻ em có vật nuôi cũng tăng nguy cơ bị nấm da. Những người bị suy giảm miễn dịch như mắc bệnh, đái tháo đường hoặc nhiễm HIV/AIDS cũng có nguy cơ cao bị nấm da. Người bị viêm da dị ứng cũng dễ bị nấm da hơn. Hàng rào da bảo vệ cơ thể chống các bệnh nhiễm trùng, nhiễm virus và nấm thường bị suy yếu hoặc tổn hại. 5. Khi nào cần đi khám bác sĩ? Hãy đi khám bác sĩ nếu vết ban trên da không cải thiện trong vòng 2 tuần. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc. Nếu ban đỏ nhiều, sưng, chảy nước hoặc có sốt, hãy đi khám bác sĩ ngay. 6. Biến chứng. Bệnh nấm hiếm khi lan xuống dưới bề mặt da gây bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, người bị suy giảm miễn dịch như người nhiễm HIV/AIDS rất khó chữa khỏi bệnh. 7 nhỏ, điều trị. Đối với trường hợp nấm da nhẹ, bác sĩ có thể cho dùng các thuốc mỡ, thuốc nước, thuốc bột hoặc thuốc xịt chống nấm không kê đơn. Hầu hết các ca có đáp ứng tốt với thuốc dùng tại chỗ, bao gồm miconazole như micatin, monistatin, clotrimazole như lotrimin, miselec, terbinafine như lamisil. Nếu bệnh nấm da nặng lên hoặc không đáp ứng với các thuốc không kê đơn, người bệnh sẽ được uống hoặc bôi loại thuốc kê đơn gồm thuốc bôi Econazone, Spectazone, Oxyconazone, Oxystat, thuốc uống Itraconazone, Sporanox, Fluconazone, Diflucan, Terbinafine, Lamisil. Các tác dụng phụ của thuốc uống bao gồm kích ứng dạ dày ruột, phát ban và chức năng gan bất thường. Đang dùng các thuốc khác như thuốc chống tiết axit để điều trị loét dạ dày hoặc bệnh trào ngược dạ dày thực quản có thể ảnh hưởng đến hấp thu thuốc chống nấm. Các thuốc uống điều trị nấm da có thể làm thay đổi hiệu quả của thuốc chống đông warfarin, riceofulvin như là fulvicin, rizaxtin, một loại thuốc uống chống nấm khác ít được dùng kể từ khi có nhiều loại thuốc mới. Riceofulvin có hiệu quả nhưng phải dùng kéo dài hơn để diệt trừ nấm. Tác dụng phụ thường gặp là đau đầu, khó chịu ở đường tiêu hóa, mẫn cảm với ánh sáng, phát ban hoặc giảm số lượng bạch cầu. Riceofulvin hay được dùng nhất cho bệnh nhân dị ứng với các thuốc chống nấm khác, bị bệnh gan hoặc bị các bệnh khác chống chỉ định dùng thuốc. Tám nhỏ phòng bệnh. Bệnh nấm da rất khó phòng ngừa, nấm gây bệnh rất phổ biến và dễ lây, thậm chí trước khi triệu chứng xuất hiện. Tuy nhiên, có thể hạn chế nguy cơ mắc bệnh bằng cách có hiểu biết về bệnh, nhận thức được nguy cơ mắc bệnh từ người bị nhiễm hoặc vật nuôi, tuyên truyền cho người khác. Hãy nói cho trẻ biết về bệnh nấm da, cần theo dõi những gì và cách phòng tránh bệnh. Giữ vệ sinh, rửa tay thường xuyên để tránh lây nhiễm nấm. Giữ vệ sinh những khu vực công cộng, đặc biệt là trường học, nhà trẻ, nhà tập thể thao và các phòng kín. Giữ mát mẻ, không mặc quần áo dày lâu trong thời tiết nóng ẩm, tránh đổ mồ hôi nhiều. Kiểm tra súc vật nuôi xem có bị nấm da hay không. Bệnh thường biểu hiện là một mảng da bị trụi lông. Không dùng chung vật dụng cá nhân như quần áo, khăn mặt, khăn tắm, lược. Hạn chế cho người khác mượn những vật dụng này.